Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Thùy Dương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 4 tháng 5 năm 2025. Một tập thể sử gia châu Âu lên án Tổng thống Putin bóp méo ký ức Thế chiến thứ hai để biện minh cuộc xâm chiếm Ukraine vào lúc Nga chuẩn bị kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Đức. Quân đội Israel triệu tập hàng chục ngàn quân dự bị, chuẩn bị mở rộng chiến dịch trên bộ gây sức ép với Hamas tại Gaza. Romania tổ chức lại vòng một bầu cử tổng thống, cực hữu vẫn dẫn đầu ý định bỏ phiếu. Thưa quý vị, Moscow ngày 9 tháng 5 năm 2025 mời nhiều nguyên thủ các nước bằng hữu tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Đức chấm dứt Thế chiến thứ hai trong bối cảnh Nga tấn công xâm chiếm Ukraine từ hơn 3 năm qua. Trên diễn đàn đăng trên nhật báo Pháp Le Monde ngày hôm nay, một tập thể các nhà sử học châu Âu lên án Nga bóp méo ký ức đệ nhị Thế chiến để biện minh cho các hành động ghê tởm nhất của họ. Từ ngữ trong nguyên văn tại Ukraine, Thu Hằng cho biết tiếp.
Tổng thống Nga Vladimir Putin viện cớ giải trừ phát xít nước Ukraine phát xít để biện minh cho điều mà ông gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt được phát động từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Nhóm sử gia lên án chủ nghĩa xét lại lịch sử mà Moscow đang tuyên truyền ở phương Tây, dù là trên mạng xã hội hay phương tiện truyền thống, đặc biệt là trong các cuộc đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chia rẽ giữa châu Âu và châu Mỹ. Trước những thông tin sai lệch lịch sử nghiêm trọng đến từ Moscow, tập thể sử gia ký tên vào diễn đàn chung cho rằng cần phải nhắc lại một số sự thật không thể chối cãi. Vào năm 1939, nước Đức quốc giã của Hitler đã bắt đầu chiến tranh bằng cách tấn công Ba Lan. Vào thời điểm đó, Liên Xô là đồng minh của Hitler và cũng đã xâm lược Ba Lan. Tuyên bố chính thức của Nga cho rằng cuộc chiến do Ba Lan gây ra là hoàn toàn sai sự thật từ trong nguyên văn. Ngay sau khi Thế chiến thứ hai bắt đầu, Liên Xô cũng đã tấn công Phần Lan. Năm 1940, họ xâm lược và sáp nhập Litva, Latvia và Estonia. Những cuộc tấn công này hoàn toàn vô lý, không được đồng thuận hoặc hợp pháp, trái ngược với những khẳng định được ông Vladimir Putin lặp đi lặp lại. Theo các sử gia châu Âu, thì sự thật lịch sử này nằm trong tài liệu lưu trữ của Nga, được mở cho thế giới trong một thời gian ngắn vào thập niên 1990. Hiện giờ, Nga đang phủ nhận quyền tồn tại của Ukraine như là một quốc gia có chủ quyền và đổ lỗi cho Kiev về cuộc xung đột hiện tại. Do đó, tập thể sử gia châu Âu cho rằng hơn bao giờ hết cần phải dựa vào kiến thức lịch sử vững chắc và óc phân tích phê bình nghiêm ngặt, đồng thời kêu gọi dân tộc Mỹ vượt qua những chia rẽ chính trị thường bị khuếch đại bởi những tin giả phá hoại ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương và được Moscow hậu thuẫn.
Về tình hình chiến sự Ukraine, Tổng thống Putin đề xuất đình chiến 3 ngày từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5 2025 để kỷ niệm ngày chiến thắng 9 tháng 5 tại Moscow với sự tham dự của nhiều nguyên thủ các nước bằng hữu, trong đó có Việt Nam. Theo Điện Kremlin, đây là cách trắc nghiệm xem Kiev có sẵn sàng cho hòa bình hay không. Trong bài phát biểu tối ngày 3 tháng 5, Tổng thống Ukraine từ chối đề xuất mà ông cho là có vẻ không nghiêm túc của đồng nhiệm Nga, vì theo ông xin trích không thể đưa ra kế hoạch thiết lập các bước tiếp theo để chấm dứt chiến tranh trong 2 hoặc 3 ngày. Ông Volodymyr Zelensky nhắc lại yêu cầu ngừng bắn trong 30 ngày.
Ngày hôm nay, trong một thông cáo, Điện Kremlin cho biết là ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc, công du Nga từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 5, dự lễ 80 năm chiến thắng phát xít Đức và hội đàm với đồng nhiệm Putin về sự phát triển quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược trong bối cảnh trật tự quốc tế hiện đang trải qua những điều chỉnh sâu sắc. Vẫn theo Điện Kremlin, thì hàng loạt thỏa thuận song phương giữa hai chính phủ và các bộ ngành được dự kiến ký kết nhân dịp này.
Israel đã ra lệnh triệu tập hàng chục ngàn quân dự bị nhằm mở rộng chiến dịch tấn công Hamas ở dải Gaza. Nhiều kênh truyền thông Israel đã loan báo như trên vào ngày hôm qua. Quân đội Israel không xác nhận cũng không bác bỏ thông tin về việc bắt đầu chiến dịch triệu tập ồ ạt quân dự bị. Từ Jerusalem, thông tín viên Michel Paul cho biết thêm.
Quân đội Israel đang triệu tập hàng chục ngàn quân dự bị cho các giai đoạn dài hạn. Phần lớn số quân dự bị này sẽ được bố trí ở biên giới với Liban và cửa bờ Tây xiết Jordani. Điều này cho phép củng cố tăng cường cho lực lượng đang được triển khai ở Gaza, và cũng là nhằm gia tăng đáng kể cường độ các cuộc tấn công của Israel ở dải Gaza kể từ ngày 18 tháng 3. theo các phương tiện truyền thông Israel trích dẫn các nguồn tin chính trị, đây là cách gây sức ép đối với lực lượng Hamas vào thời điểm các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và việc thả con tin đang bế tắc. Trong ngày hôm nay, nội các an ninh của Israel họp để phê duyệt các kế hoạch tấn công trên bộ mới này của Israel vào dải Gaza. Xin nhắc lại là trong những tháng gần đây, quân đội Israel đã gặp khó khăn trong việc huy động quân dự bị. Tại một số đơn vị, có đến hơn một nửa quân số từ bỏ hàng ngũ, và một làn sóng thư ngỏ của quân dự bị kêu gọi chấm dứt cuộc chiến bị xem là quá nhiều tính chính trị.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Vào hôm qua, theo thường lệ vào thứ Bảy hàng tuần, hàng chục ngàn người Israel lại xuống đường biểu tình phản đối cuộc chiến ở Gaza, chống chính phủ Netanyahu và đòi Tel Aviv bằng mọi giá đưa con tin trở về. Nhiều người giơ cao những bức ảnh của các em nhỏ người Palestine ở Gaza và lên án cuộc chiến vô nghĩa đã giết hại nhiều trẻ em. Trong khi đó, nạn đói và suy dinh dưỡng đang gia tăng trên khắp dải Gaza do lệnh phong tỏa của Israel.
Liên quan đến căng thẳng giữa Israel và Syria, hôm qua đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria kêu gọi Israel chấm dứt ngay lập tức các cuộc không kích nhắm vào Syria. AFP nhắc lại trong đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy mùng 3 tháng 5, Israel đã thực hiện 20 cuộc oanh kích nhắm vào các vị trí quân sự của Syria nhằm cảnh cáo các nhóm vũ trang có ý định tấn công sắc tộc thiểu số Druze tại Syria. Quân đội Israel xác nhận đã cho triển khai quân tại miền nam Syria, sẵn sàng bảo vệ các ngôi làng của người Druze. Liệu rằng hai nước có leo thang quân sự hay không? Trả lời RFI Pháp ngữ, bà Valentina Napolitano, chuyên gia Viện Nghiên cứu về Phát triển nhận định.
Đây là một tiến triển nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng nên biết là Syria chẳng có chút phương tiện quân sự nào để lao vào một cuộc chiến với Israel. Tôi nghĩ rằng Israel đang cố áp đặt như là một tác nhân để có thể sau đó đàm phán trên thế mạnh. Israel còn muốn xóa sổ hoàn toàn sự hiện diện của Iran trong vùng và nhất là có ý muốn đưa Syria đi đến việc bình thường hóa quan hệ. Những ngày gần đây, người ta nói nhiều về khả năng bình thường hóa quan hệ giữa Syria với Israel, nên tôi không nghĩ là sẽ có leo thang quân sự tại Syria.
Hôm nay, cử tri Rumani trở lại phòng phiếu để bầu tổng thống sau khi kết quả vòng 1 bị hủy bất ngờ cách đây hơn 5 tháng, với cáo buộc Nga can thiệp giúp ứng viên cực hữu Calin Georgescu về đầu. Tuy nhiên, theo khảo sát, phe cực hữu vẫn giữ lợi thế, đứng đầu ý định bỏ phiếu. Tổng cộng có 11 ứng cử viên cho vị trí chủ yếu mang tính hình thức, nhưng có ảnh hưởng về chính sách đối ngoại.
Theo AFP, ông Calin Georgescu, phe cực hữu, người chỉ trích NATO và Liên hiệp châu Âu, không được tranh cử, nhưng người thay thế ông là George Simion, 38 tuổi, được thẩm định nhận được 30% số phiếu. Nhờ chiến thắng của Tổng thống Mỹ Donald Trump với phong trào MAGA, phe cực hữu Romani cũng có thể kỳ vọng vào lá phiếu bất tín nhiệm đối với giới tinh hoa và các đảng phái truyền thống. Trả lời RFI ngày hôm nay, giáo sư khoa học chính trị Sergiu Mizucuiu, Đại học Cluj, phân tích.
Kể từ tháng 9 năm 2021, một liên minh tả hữu lớn nắm quyền ở Rumani. Việc này trở thành lập luận rất quan trọng trong việc lên án chính quyền và hệ thống. Phải nói rằng, nhìn vào sự phân cực rất lớn trong xã hội giữa những người được lợi trong quá trình toàn cầu hóa và châu Âu hóa, và một bộ phận khác cảm thấy bị bỏ rơi, sự tích tụ của những sự thất vọng này đã dẫn đến việc khoảng 30% cử tri Rumani chỉ dựa vào thông tin đến từ các mạng xã hội. Đáng tiếc là việc này tạo ra những tiền đề rất quan trọng để phe cực hữu mới triệt để hơn rất nhiều phát triển mạnh.
Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP thì không khí bầu cử khá căng thẳng tại Romani, quốc gia có 19 triệu dân và là trụ cột cho NATO từ khi Nga gây chiến ở Ukraine. Người đứng đầu phe cực hữu Calin Georgescu đã bỏ phiếu ở Mogosoya, gần Bucharest, cùng với người thầy ông là ứng viên George Simion. Ông Georgescu tuyên bố là đã đến lúc giành lại đất nước và kêu gọi để cho sức mạnh của lá phiếu khiến hệ thống phải khiếp sợ.
Phe cực hữu cũng trở dậy mạnh tại Anh Quốc, bầu cử địa phương ở xứ Anh, England và một cuộc bỏ phiếu bổ sung vào Nghị viện Vương quốc Anh tuần qua đã đem lại thắng lợi bất ngờ cho đảng Reform cải tổ, đại diện cho xu hướng thiên hữu dân túy chống Liên hiệp châu Âu. Đà tiến này của đảng Reform có nguy cơ làm thay đổi toàn bộ cục diện chính trị Anh. Thông tấn viên Nguyễn Giang từ London giải thích.
Vào năm 2019, đảng UK Brexit có đường lối đòi Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu đã không được phiếu nào ở tổng tuyển cử. Phải đến cuộc bầu cử tháng 7 năm ngoái, họ mới có 4 nghị sĩ vào quốc hội. Thế nhưng tuần qua, lần đầu tiên, hậu thân của đảng Brexit là đảng Reform, đã đưa được thêm một nghị sĩ, lại là nữ, vào nghị viện. Họ thắng lớn ở 23 hội đồng địa phương cấp quận tại xứ Anh và giành 3 chức thị trưởng ở 3 thành phố. Vì sao Reform thắng mạnh như vậy? Điều đầu tiên là đảng lao động cầm quyền bị cử tri trừng phạt vì kinh tế yếu, thuế khóa tăng và nhiều người dân Anh lo ngại về vấn đề nhập cư. Reform đã không ngần ngại dùng ngôn từ dân túy bài ngoại, chẳng hạn như người nhập cư đang tràn ngập khắp đường phố. Cùng lúc, họ dùng các gương mặt nữ để tỏ ra thân thiện, truyền tải thông điệp là họ chăm lo tới tâm lý cử tri người Anh bản địa. Bà Sarah Polchin, nữ nghị sĩ quốc hội vừa trúng cử của đảng này, đã liên tục vận động chống dòng người vào Anh bằng thuyền từ Pháp. Bà cũng yêu cầu ngành giáo dục phải đề cao lòng ái quốc với nước Anh. Một phụ nữ khác, Andrea Jenkins, tân thị trưởng của Greater Lincolnshire, thì yêu cầu đưa người tị nạn vào trong lều trại thay vì chỗ khách sạn mà nhà nước phải trả tiền. Dù 4 năm nữa Anh mới có tổng tuyển cử, các cuộc thăm dò ý kiến và mô hình dự báo nói rằng nếu có bầu cử toàn quốc ngay bây giờ thì đảng Reform sẽ chiếm trên 30% ghế nghị sĩ, nhiều nhất ở Hạ viện Vương quốc Anh. Viễn cảnh ông Nigel Farage, cha đẻ của Brexit, làm thủ tướng Anh vào năm 2029 không còn là điều lạ tai. Nhưng về lâu dài, chiến thắng của Reform báo hiệu thay đổi lớn trong chính trị Anh những năm tới. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
Cũng liên quan đến bầu cử nhưng tại vùng châu Á Thái Bình Dương, hôm qua sau một vòng bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lập pháp, đảng lao động của Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã giành chiến thắng vang dội khi thu được 83 trong số 150 ghế ở Hạ viện. Phát biểu ngay sau kết quả kiểm 3/4 số phiếu, Thủ tướng tái đắc cử hôm nay cho biết ưu tiên giải quyết bóng đen cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, cam kết điều hành một chính phủ có kỷ luật và trật tự. Về phía phe đối lập, đảng bảo thủ đã hứng lấy một thất bại nặng nề nhất trong lịch sử khi chỉ giành được 38 ghế ở quốc hội. Thông tấn viên Gregory Bless từ Sydney giải thích thêm.
La stratégie trumpienne employée lors de ces élections par l'opposition conservatrice n'était visiblement pas la bonne.
Mais leur chiến lược của Donald Trump mà phe đối lập bảo thủ áp dụng rõ ràng không phải là chiến lược tốt, nhưng ít nhất thì lãnh đạo đảng Peter Dutton đã có công khi nhận ra điều này ngay lập tức. Ông nói, chúng tôi đã không làm đủ để thuyết phục cử tri trong chiến dịch này. Điều này là rất rõ và tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về thất bại. Tôi đã gọi điện chúc mừng Thủ tướng. Chúng tôi nhìn nhận đây là một chiến thắng lịch sử cho đảng lao động. Vài phút sau, Anthony Albanese nghẹn ngào xúc động phát biểu trước những người hâm mộ đang reo hò chiến thắng. Ông phát biểu, hôm nay người dân Úc đã bỏ phiếu cho các giá trị của Úc vì sự công bằng, khát vọng và cơ hội cho tất cả mọi người. Vài phút trước đó, ông đã kêu gọi những người ủng hộ không nên la ó đối thủ. Dù vậy, ông cũng không thể kiềm chế chỉ trích đối phương. Ông nói, chúng ta chẳng cần phải cầu cạnh, vay mượn hay sao chép bất kể điều gì. Chúng ta chẳng cần phải lấy cảm hứng ở bên ngoài. Chúng ta tìm thấy chúng ngay tại đây trong các giá trị và người dân chúng ta. Trong khi ông Albanese thông báo rằng sẽ bắt tay làm việc ngay trong hôm nay, ông đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ nhiều nguyên thủ, lãnh đạo quốc gia. Từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho đến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, kể cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng vẫn chưa có một lời nào từ phía Donald Trump.
Gregory Bless, Sydney, RFI.
Còn tại Singapore, theo các kết quả sơ bộ, Đảng Hành động Nhân dân PAP cầm quyền tại Singapore từ năm 1959 đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử lập pháp diễn ra ngày hôm qua, khi có được 68 trên tổng số 98 ghế ở nghị viện. Giới quan sát trước cuộc bỏ phiếu đã cho rằng cuộc bầu cử này là bài trắc nghiệm đầu tiên cho Thủ tướng Lawrence Wong lên cầm quyền từ tháng 5 2024 và từng được cho là mở ra một kỷ nguyên mới cho Singapore sau nhiều thập niên dưới sự thống trị của dòng tộc Lý đầy ảnh hưởng. Sau đây là các phần tin khác.
Nhật Bản và Trung Quốc cáo buộc nhau vi phạm không phận xung quanh quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông mà Tokyo đang kiểm soát nhưng Trung Quốc đòi chủ quyền. Bộ Ngoại giao Nhật Bản vào ngày hôm nay ra thông cáo cho biết là đã gửi lời phản đối rất nghiêm khắc tới Bắc Kinh sau khi một trực thăng của Trung Quốc cất cánh từ một trong 4 tàu tuần duyên của Trung Quốc bay vào vùng lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku điếu ngư trong vòng 15 phút. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã điều động máy bay chiến đấu đáp trả. Bắc Kinh cũng đã phản đối Tokyo về việc một máy bay dân sự của Nhật Bản xâm phạm không phận của Trung Quốc quanh quần đảo.
New Zealand công bố kế hoạch thay thế trực thăng hải quân cũ kỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Judith Collins ngày hôm nay giải thích kế hoạch trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ này là một phần trong chương trình đại tu quốc phòng nhằm ứng phó với những căng thẳng toàn cầu gia tăng. Vào tháng 4 vừa qua, New Zealand đã công bố kế hoạch trị giá 5 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách quốc phòng mới trong 10 năm, bao gồm đầu tư cho tên lửa, an ninh mạng và thôn. Với kế hoạch này, chi tiêu quốc phòng của New Zealand tăng từ 1% lên hơn 2% của GDP.
Tổ chức nhà phân phối và bán lẻ giày dép Hoa Kỳ yêu cầu Tổng thống Trump miễn thuế cho giày dép 76 công ty giày dép, trong đó có Adidas và Nike, ký vào lá thư hôm 29 tháng 4, nhấn mạnh đến trường hợp khẩn cấp, đòi hỏi phải hành động và chú ý ngay lập tức, vì nếu tình hình hiện tại tiếp tục, công nhân và người tiêu dùng giày dép Mỹ sẽ bị chịu thiệt hại. Nike và Adidas sản xuất chủ yếu Việt Nam và Indonesia, hai nước bị Tổng thống Mỹ đánh thuế đối ứng cao và nằm trong danh sách những nước được ưu tiên đàm phán với Washington. Đầu tháng năm này, nhóm đàm phán kỹ thuật của Việt Nam đã đến Hoa Kỳ.
Tại Mỹ, một tù nhân lâu năm xin được trợ tử, ông Freddy Horion bị kết án 45 năm tù vì tội giết chết một gia đình 5 người và một nhà buôn. Từ năm 1990, ông đều đệ đơn mỗi năm xin được trả tự do có điều kiện nhưng hoài công, bất chấp ý kiến của Tòa án Nhân quyền châu Âu năm 2023 cho rằng nhà nước Mỹ nên tạo cơ hội cho ông được tái hội nhập. Tuyệt vọng, người đàn ông 77 tuổi này đề nghị xin được trợ tử với lý do đau khổ tinh thần không thể chịu nổi. Một lời cầu xin khó có thể được đáp ứng vì luật của Mỹ quy định rất rõ là nỗi đau khổ này phải do vấn đề y khoa gây ra.
Ngày hôm qua, ca sĩ người Mỹ Lady Gaga biểu diễn miễn phí ở bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro, Brazil. Trên mạng X, chính quyền thành phố cho biết là sự kiện đã thu hút 2,1 triệu khán giả, nhiều hơn con số 1,6 triệu khán giả đến xem ca sĩ Madonna trình diễn cách đây một năm tại cùng địa điểm. Để bảo đảm an ninh, lực lượng an ninh đã được triển khai với hơn 5.000 cảnh sát, hôn và camera CCTV nhận dạng khuôn mặt. Chính quyền thành phố hy vọng với sự kiện mang lại 100 triệu đô la và muốn duy trì truyền thống tổ chức buổi biểu diễn nhạc lớn miễn phí vào tháng 5 nhằm kích thích du lịch trong mùa thấp điểm tại Brazil.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây, Thanh Hà phụ trách với chủ đề chính, bàn giao quốc tế náo loạn trong 100 ngày đầu tiên nhiệm kỳ Tổng thống Trump, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Tiếp đến, mời quý vị nghe tạp chí đặc biệt của Thu Hằng nói về Việt Nam, du lịch đánh thức di sản bảo tồn ký ức chiến tranh. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bộ sưu tập Michael Brandt, tình khúc vẫn còn ngời sáng, nhưng 50 năm ngày nam danh ca qua đời. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe lại một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn và được phát lần đầu ngày hôm qua.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Korean International tuần này dành hồ sơ cho khoa học thời kỳ tăm tối khi bị cắt ngân sách, hủy bỏ các chương trình nghiên cứu về giới tính, khí hậu, vaccine hay đa dạng văn hóa, v.v. Chỉ 100 ngày cầm quyền, Donald Trump đã gây hậu quả lâu dài cho nghiên cứu và sáng tạo ở Mỹ cũng như trên thế giới. L'Express nói về Pháp, Algeria, cuộc chiến tranh bí mật giữa các điệp viên, Le Bon dành đất cho đạo diễn kiêm kịch tác gia Nicolas Bedos, với cuốn sách nói về sự suy sụp tinh thần sau bản án một năm tù vì quấy rối tình dục. Le Nouvel Luz điểm qua những thay đổi ở nước Pháp từ sau đệ nhị thế chiến, còn The Economist quan tâm đến nguy cơ về một cuộc chiến tranh ở Đài Loan.
Về chiến tranh ở Ukraine, Le Point nhận xét, để chấm dứt cuộc chiến, ông Donald Trump đề nghị một kế hoạch nhằm làm suy yếu Kiev, coi Moscow là kẻ chiến thắng, gây nguy hại cho an ninh toàn châu Âu.
Theo báo chí Mỹ, tài liệu 11 điểm cho đặc sứ Steve Witkoff soạn thảo có nhiều nhượng bộ quan trọng cho Kremlin, mà điểm gây sốc là công nhận Crimea thuộc về Nga. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1945, Hoa Kỳ chấp nhận việc dùng vũ lực thay đổi biên giới ở châu Âu. Moscow cũng kiểm soát mặc nhiên lãnh thổ chiếm được ở Donbass và việc trừng phạt Nga được dỡ bỏ. Ngược lại, Ukraine mất 20% lãnh thổ, không được Hoa Kỳ bảo đảm an ninh, cánh cửa NATO vẫn đóng chặt. Tóm lại, Trump muốn áp đặt một hòa bình Potemkin theo Le Point, tức một nền hòa bình giả tạo, nhằm che giấu sự đầu hàng của Mỹ trước việc đã rồi của Nga. Nguy hiểm là ở chỗ Putin thấy rằng gây chiến ở châu Âu đem lại mối lợi lớn trước sự hào phóng của Trump. Sau khi củng cố lực lượng, ông ta sẽ lại đem quân tấn công Kiev trong vài năm tới. Điều may mắn cho châu Âu là từ 3 năm qua, Ukraine chứng tỏ có thể kháng cự với sự giúp đỡ tối thiểu của phương Tây, chính nhờ lòng can đảm của họ mà châu Âu có thời gian để tái vũ trang dù chỉ mới bắt đầu và chuẩn bị cho việc Mỹ rút khỏi cựu lục địa, bởi vì điều quan trọng không chỉ là trong phủi tay trước số phận Ukraine mà là ngày nay Kiev sở hữu một quân đội thiện chiến hùng mạnh, nhờ đó có thể chặn được Putin trước khi quân của ông ta vượt được dòng sông Nhép. Liên minh tình nguyện do Pháp và Anh thành lập và Đức sẽ tham gia sau khi lập xong chính phủ mới là một khởi đầu tốt, cần phải giúp Kiev phát triển kỹ nghệ quốc phòng, tiếp tục cung cấp vũ khí đạn dược mà Ukraine không sản xuất để viện trợ quân sự và tái thiết Ukraine. Liên hiệp châu Âu nhất thiết phải huy động số 200 tỷ euro đang bị phong tỏa của Nga, có thể cộng thêm 40 tỷ ở Anh. Kế hoạch của Trump tạo cơ hội cho châu Âu đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế. Theo tờ báo, tự chủ chiến lược không phải là lời nói suông, còn nếu cứ ù lì, sắp tới chỉ còn cách trung phục Nga và Mỹ.
The Economist chú ý đến sự kiện Hoa Kỳ và Ukraine ký thỏa thuận khoáng sản mà tuần báo coi là điểm lành cho tiến trình hòa bình.
Tuy các chi tiết đầy đủ của thỏa thuận vẫn chưa được chính thức công bố, nhưng quỹ đầu tư mới sẽ cho Hoa Kỳ và Ukraine sở hữu 50-50. Quỹ sẽ đầu tư vào việc khai thác các khoáng sản quan trọng, bao gồm đất hiếm mà ông Trump rất quan tâm, cũng như lĩnh vực dầu khí. Tất cả lợi nhuận sẽ được tái đầu tư vào Ukraine trong thập niên đầu tiên, dường như sau cuộc gặp mặt đối mặt ở Đại giáo đường Thánh Phêrô đã có sự thay đổi. The Economist cho biết cuộc gặp gỡ giữa hai tổng thống Trump và Zelensky do Pháp làm trung gian được xác nhận vào phút chót. Các nguồn tin từ Ukraine tiết lộ ông Zelensky đã tranh thủ 15 phút ngắn ngủi để truyền tải một thông điệp đơn giản: Ukraine đã sẵn sàng ngừng bắn vô điều kiện, nhưng Nga thì vẫn cố chấp, và ông Trump không nên từ bỏ một nền hòa bình mà chỉ mình ông mới có thể mang lại. Một bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Mỹ sau đó cho thấy ông đã hiểu được thông điệp. Ông cho rằng Putin đã lừa gạt ông. Đây là lời chỉ trích mạnh mẽ nhất của Trump cho tới nay. Một nguồn tin của Mỹ cho biết, lúc đầu Trump rất thất vọng với Zelensky, bây giờ thì chuyển sang Putin. Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh, nếu Nga thực sự muốn hòa bình, họ phải ngừng bắn ngay lập tức. Tại sao phải đợi đến ngày 8 tháng 5? Về phía Nga, đã có dịch chuyển một chút lằn ranh đỏ, chấp nhận đàm phán trực tiếp với chính quyền Zelensky mà họ từng chế giễu là bất hợp pháp. Nhưng Moscow tiếp tục câu giờ, đòi công nhận tất cả các vùng lãnh thổ mà họ sáp nhập, bao gồm cả những nơi chưa chiếm được hoàn toàn. Ngoại trưởng Lavrov cũng nói về phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, những thuật ngữ đã biến mất khỏi các bài phát biểu của ông. Chủ trương cứng rắn này cho thấy Nga vẫn tiếp tục cuộc chiến tiêu hao, trông cậy vào sự kiệt sức của Ukraine và hy vọng Donald Trump tiếp tục can dự.
Nhìn sang châu Á, The Economist chạy tít trắng nhất, trách nhiệm Đài Loan. Những năm gần đây tình hình rất căng thẳng và Hoa Kỳ có thể bị thách thức ở Đài Loan sớm hơn dự kiến.
Trong ba cuộc bầu cử tổng thống liên tiếp, đảng Dân Tiến đều giành chiến thắng. Các nhà chiến lược Mỹ hy vọng một khi Đài Loan vẫn tỏ quyết tâm chiến đấu cho nền độc lập, thì Tập Cận Bình sẽ hoãn lại ý đồ xâm lược. Ông Tập không thể đặt cược di sản của mình và tương lai của đảng Cộng sản vào một cuộc chiến tranh có thể dẫn đến thảm họa. Nhưng theo The Economist, ngày nay có ba yếu tố khiến lý lẽ này trở nên không chắc chắn. Trước hết, dưới thời Trump, Mỹ bị mất khả năng răn đe do thương chiến gây phản tác dụng. Năm 2024, Donald Trump nói rằng nếu Bắc Kinh xâm lăng Đài Loan thì ông sẽ áp thuế từ 150% tới 200% lên hàng Trung Quốc. Nhưng nay mức thuế đã là 145%, Mỹ đã bắn xa phát súng của mình. Đài Loan thì cũng phải đối mặt với tỷ lệ thuế 32%, Trump đang gây sức ép để tập đoàn TSMC chuyển các nhà máy chip bán dẫn sang Mỹ. Thứ hai là kế hoạch mới của Trung Quốc tránh được những nguy hiểm của việc trực tiếp xâm lược, dù vẫn vận dụng vũ lực như dùng 38 chiến hạm bao vây trong cuộc tập trận Threat Thunder gần đây, nhưng Trung Quốc chú trọng chiến thuật vùng xám mà theo The Economist thì nghiêm trọng hơn cả chiến tranh công khai.
Đứng đầu danh sách là việc phong tỏa tạm thời, kiểm tra hải quan các tàu ở vùng biển Đài Loan nhờ lực lượng tuần duyên quy mô. Mục tiêu là làm suy yếu chủ quyền Đài Loan, gieo rắc nghi ngờ trong người dân đảo quốc là Hoa Kỳ sẽ không can thiệp.
Các chiến thuật vùng xám được vạch ra để khai thác yếu tố thứ ba là sự rối loạn của chiến trường Đài Bắc. Tổng thống Lại Thanh Đức bị quốc hội do Quốc dân đảng kiểm soát ngáng chân, không thể thực hiện các biện pháp quyết liệt như tăng chi quốc phòng, bớt lệ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng. Nếu cam kết của Mỹ yếu đi, Đài Loan sẽ bớt quyết tâm hơn, và nếu Đài Bắc không sẵn sàng tự vệ, thì Washington ít muốn can thiệp. Cái vòng luẩn quẩn này dẫn đến nguy cơ là Đài Loan rơi vào tay Bắc Kinh mà không mất một phát súng nào. Trung có thể leo thang, nhưng thay vì một cuộc chiến tranh nguyên tử với Trung Quốc, ông có thể để cho đảo quốc tuột khỏi tay hay là ký một thỏa thuận mà trên thực tế là bỏ rơi. Đây sẽ là thảm họa cho nền dân chủ Đài Loan. Phương Tây sẽ gặp rắc rối với việc cung ứng chip bán chẩn. Đây không hẳn là hồi kết cho sự thống trị của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, nhưng sẽ mất rất nhiều công sức để gây dựng lại. Quân đội Trung Quốc sẽ mở rộng được ảnh hưởng, lực lượng của Mỹ từ chuỗi đảo thứ nhất gần Hoa Lục sẽ phải chuyển sang bảo vệ chuỗi đảo thứ nhì, nối Nhật Bản với đảo Guam. Các đồng minh châu Á cần đến các hiệp ước kinh tế và quân sự mới để được trấn an, nếu không, họ có thể tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhân 50 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc, Le Nouvel Obs có bài phóng sự về những trẻ bụi đời, còn lại có cha là lính Mỹ, mẹ Việt. Tuần báo gặp gỡ Guillaume và Rémy, có cha mẹ nuôi là người Pháp đang tìm về nguồn cội.
Dấu vết duy nhất mà Guillaume Bordier có được là tấm hộ chiếu Việt Nam Cộng Hòa với ảnh một đứa bé tên Bùi Tấn Dũng, địa chỉ tu viện Đà Nẵng, tức viện mồ côi. Gia đình Bordier còn nhận nuôi hai bé gái người Việt nữa, nhưng chỉ có Guillaume lai da đen. Rémy Castambit cũng là con lai, nhưng cha mẹ nuôi người Pháp, không muốn nhắc đến nguồn gốc. Năm 1992, tức hai năm trước khi ông Bill Clinton bỏ cấm vận, Rémy sang Việt Nam gặp nhiều trẻ lai bụi đời. Tại trung tâm phụ trách chương trình hồi hương, những trẻ này đôi khi bị từ chối vì chẳng có giấy tờ gì chứng minh ngoài khuôn mặt. Khi Sài Gòn thất thủ, nhiều phụ nữ có quan hệ với kẻ thù đã sợ hãi đốt hết giấy tờ. Rémy tìm được bà giám đốc viện mồ côi, nhưng tài liệu đều đã bị tiêu hủy. Rồi đến lúc có thể đặt xét nghiệm ADN của anh Trạch Nét. Năm 2015, Guillaume tìm được người anh em cùng mẹ khác cha là Joe ở Hoa Kỳ. Rémy cũng xét nghiệm ADN năm 2017, tìm được một người anh em họ và sau đó là người cha. Ông cho biết trong thời chiến, từng phụ trách hồi hương các lính Mỹ, xác lính Mỹ tử trận, luân chuyển từ căn cứ không quân ở Pleiku và Tân Sơn Nhất, đưa cho Rémy tấm hình một cô gái Việt tươi cười. Rémy quay lại Việt Nam nhờ chương trình như chưa hề có cuộc chia ly tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được mẹ. Guillaume thì cho biết khi được nhận nuôi, anh là một đứa bé đau yếu đến nỗi bác sĩ cho rằng sẽ không qua khỏi. Anh biết đi rất chậm, nhưng nay Guillaume là vũ công và biên đạo múa, cả một phép lạ. Ngày 6 tháng 7 tới, Guillaume sẽ là vũ công ngôi sao trong vở nhạc kịch La Traviata. Liberation thì tìm lại được 3 trong số những trẻ em may mắn sống sót sau vụ rớt máy bay trong chiến dịch Babylip của Mỹ năm 1975, được nhận làm con nuôi ở Pháp. Sau 50 năm, họ đi tìm lại gốc gác nhờ xét nghiệm ADN và nhờ truyền thông cũng như mạng xã hội.
Le Nouvel Obs dành hồ sơ cho 1945 năm tái thiết nước Pháp. 80 năm sau, một nhà độc tài khác là Vladimir Putin xuất hiện, khởi động một cuộc chiến thảm khốc với Ukraine để chiếm đoạt lãnh thổ trước đây bị Hồng quân của Stalin sáp nhập.
Ngay giữa lòng châu Âu, những trận oanh tạc và Kiev nhắc lại những thảm cảnh trong đệ nhị thế chiến. Trên mặt trận Donbass, mấy chục ngàn chiến binh Ukraine xả thân bảo vệ tổ quốc. Hòa bình, dân chủ, nhân quyền, những giá trị của Hiến chương Liên Hiệp Quốc thông qua ở San Francisco năm 1945 bị chính Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay bác bỏ. Trump phản bội các người tiền nhiệm Roosevelt và Truman, những tổng thống đã xúc tiến một trật tự thế giới mới, dưới sự bảo vệ của Hoa Kỳ để chống lại Liên Xô toàn trị. Tổng thống thứ 47 muốn thỏa thuận với cựu nhân viên KGB đã trở thành bạo chúa ở Moscow, coi các đồng minh châu Âu truyền thống là kẻ lợi dụng, đe dọa sáp nhập Canada, quốc gia có chủ quyền đã mất đi 45.000 quân nhân trong đệ nhị thế chiến. Cuộc chiến tranh thương mại của ông làm gia tăng nguy cơ một cuộc chiến thực sự. Thế giới năm 1945 dường như đang sụp đổ trước mắt chúng ta.
vị tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Một tập thể sử gia châu Âu lên án Tổng thống Putin bóp méo ký ức Thế chiến thứ hai để biện minh cuộc xâm chiếm Ukraine vào lúc Nga chuẩn bị kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Đức. Quân đội Israel triệu tập hàng chục ngàn quân dự bị, chuẩn bị mở rộng chiến dịch trên bộ gây sức ép với Hamas tại Gaza. Romania tổ chức lại vòng một bầu cử tổng thống, cực hữu vẫn dẫn đầu ý định bỏ phiếu. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Hà phụ trách với chủ đề Ban giao quốc tế náo loạn trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ Tổng thống Trump.
Náo loạn trong ban giao quốc tế 100 ngày đầu nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng cuối cùng thì Hoa Kỳ và Ukraine đạt được một đồng thuận về khoáng sản không quá bất lợi cho phía Kiev. 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, di sản chất độc da cam vẫn còn hành hạ hàng triệu người dân Việt Nam vào lúc mà Hoa Kỳ ngừng chính sách viện trợ quốc tế, làm tê liệt một số các chương trình hỗ trợ nạn nhân dioxin. Tham gia chính quyền, Elon Musk đang bị gạt ra ngoài tập đoàn Tesla, công ty do chính ông đã lập ra. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là một số chủ đề nổi bật trong tuần. Ngày 30 tháng 4, 2025, đánh dấu 100 ngày nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump, 100 ngày làm trao đảo băng giao quốc tế khi mà lãnh đạo Nhà Trắng lặp đi lặp lại đòi hỏi chủ quyền với Canada sát cạnh, với đảo Greenland, vùng tự trị đặt dưới quyền kiểm soát của Đan Mạch, hay là đòi Panama phải trả lại cho nước Mỹ con kênh đào mà Hoa Kỳ đã tốn nhiều công của để rồi cho Trung Quốc khai thác. Từng hứa hẹn giải quyết chiến tranh Ukraine trong 24 giờ đồng hồ, Tổng thống Trump đối mặt với thực tế. 100 ngày, Ukraine vẫn chưa im tiếng súng, nhưng còn đọng lại hình ảnh một cuộc đấu khẩu nảy lửa ở Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 28 tháng 2 vừa qua, để rồi Zelensky bỏ dở cuộc họp mà hậu quả kèm theo là mãi đến 2 tháng sau, tức là phải đợi đến ngày 30 tháng 4, thỏa thuận khoáng sản Mỹ-Ukraine mới được ký kết. Trong khi đó, thì cộng đồng quốc tế đã bất ngờ vì cuộc điện đàm hôm 18 tháng 3 giữa nguyên thủ Hoa Kỳ và đồng cấp Nga Vladimir Putin cùng với lời mời Tổng thống Nga công du nước Mỹ vào một thời điểm thuận lợi. Với Liên hiệp châu Âu thì ông Donald Trump cũng nhiều lần khẳng định khối này được lập ra là để rút ruột Hoa Kỳ và đã vươn lên được là nhờ lợi dụng lòng tốt của nước Mỹ. Phó Tổng thống J.D. Vance đến dự hội nghị an ninh Munich cũng đã rất khó chịu vì lục địa già ủy thác an ninh của chính mình cho nước Mỹ. Châu Âu bối rối không còn biết tin tưởng vào Mỹ đến mức độ nào, nhất là khi mà Washington vừa muốn bỏ rơi Ukraine để mặc cho Liên Âu phải tự lo liệu lấy an ninh cho chính mình, vừa dễ dàng bắt tay với nước Nga, tỏ ý chiều lòng Moscow trên phần lớn những đòi hỏi để đạt được một thỏa thuận ngưng bắn cho Ukraine. Nhìn từ Bruxelles, trụ sở của Liên hiệp châu Âu, thì 100 ngày vừa qua, ông Trump đã đẩy các đồng minh châu Âu vào chân tường. Thông tín viên của RFI Pierre Benazet giải thích.
Oui, pour la première fois depuis 45, les Européens sont confrontés à une guerre à grande échelle sur le continent.
Từ khi đại nghị thế chiến kết thúc năm 1945, xung đột vũ trang ở quy mô lớn đang diễn ra tại châu lục này. Cho dù trước đây châu Âu đã phải đối diện với chiến tranh ở Nam Tư cũ trong thập niên 1990, là khoảng 140.000 người chết, nhưng chiến tranh ở Kosovo vẫn bị coi là chỉ mang tính khu vực. Với Ukraine lần này thì khác. Đây là một cuộc chiến lan rộng và đặc biệt ảnh hưởng đến ba nước trong vùng Baltic cũng như Ba Lan. Trong khu đó thì châu Âu chưa sẵn sàng để có một chính sách phòng thủ chung. Chưa bao giờ Liên Âu nghĩ là sẽ phải một mình yểm trợ Ukraine, và đó là hậu quả từ chính sách của ông Trump. Do vậy, khối này khẩn trương hướng tới một chính sách phòng thủ chung châu Âu, và nhất là đồng loạt tăng ngân sách quốc phòng. Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, châu Âu đã miễn cưỡng cam kết dành đến 2% GDP cho ngân sách quốc phòng. Giờ đây, mục tiêu đó là điều tất yếu, và thậm chí tất cả đều đang đẩy nhanh tiến độ để đạt được mục tiêu này. Riêng Ba Lan thì đã vượt cả Hoa Kỳ về tỷ lệ chi tiêu quân sự so với GDP. Thế rồi châu Âu cũng bực mình vì chính sách ngoại giao của Mỹ không cho phép đem lại những kết quả cụ thể chấm dứt chiến tranh Ukraine, nên khối này đã đưa ra một đề xuất khác.
Trong lĩnh
vực kinh tế và thương mại, thì một tác động bất ngờ kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dùng vũ khí thuế đối ứng để tuyên chiến với gần như toàn cầu. Báo Tài chính Nhật Bản Nikkei Asia hôm 1 tháng 5 ghi nhận hiện tượng Malaysia và Việt Nam trong tháng 3 vừa qua đã tăng tốc xuất khẩu sang Mỹ. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Malaysia vào Mỹ tăng 51%, của Việt Nam thì tăng 32%, đạt gần 12 tỷ đô la trong riêng tháng 3 vừa qua. Trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm mùng 2 tháng 4, Tổng thống Trump đã loan báo mức thuế đối ứng nhắm vào từng đối tác thương mại trong cái thế xuất siêu với Mỹ. Việt Nam là một trong những quốc gia bị nặng nhất với mức thuế 46%. Một tuần lễ sau đó thì cũng ông Trump đã loan báo tạm hoãn áp dụng đòn trừng phạt này trong 90 ngày để cho thế giới có thể đàm phán. Nhưng Trung Quốc là một ngoại lệ. Từ đó đến nay thì hai ông khổng lồ kinh tế của thế giới đang lao vào một cuộc chiến sinh tử mà cả Bắc Kinh lẫn Washington cùng có vẻ là đang lúng túng để tìm một ngõ thoát danh dự. Hôm 30 tháng 4, Bộ trưởng Tài chính của Tổng thống Trump là ông Scott Bessent đòi Trung Quốc phải xuống thang ở góc đài bên kia. Bắc Kinh không vội vã, Bộ trưởng Thương mại nước này cho biết là đang thẩm định tình hình và thật là vô lý khi phải xuống thang trước một cuộc chiến Hoa Kỳ đã đơn phương khuấy động. Cũng ngày 30 tháng 4, đánh dấu tròn 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, nhưng nửa thế kỷ đã trôi qua, hậu quả của chất độc da cam vẫn còn hành hạ hàng triệu người dân Việt Nam, kể cả những người sinh ra sau chiến tranh, những nạn nhân vô tội. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại là trong cuộc chiến này, Hoa Kỳ đã giải hơn 72 triệu lít thuốc khai quang, đất đai, cũng như là nhiều nguồn nước bị ô nhiễm vì chất dioxin, được ghi nhận tại 58 trong số 63 tỉnh thành của Việt Nam, 3 triệu người, trong đó có rất nhiều trẻ em phải sống với những dị tật bẩm sinh hoặc là bị ung thư do phơi nhiễm với chất độc da cam. Từ năm 1991, Mỹ đã chi ra hơn 155 triệu đô la. Để hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam sống tại những khu vực như là Đà Nẵng hay Biên Hòa, đấy là những nơi từng hứng chịu thuốc diệt cỏ trong chiến tranh. Vẫn theo AFP, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là một nền tảng trong quan hệ giữa hai nước cựu thù. Năm 2023, Hoa Kỳ và Việt Nam đã nâng quan hệ lên cấp cao nhất, tức là ở mức đối tác chiến lược toàn diện. Nhưng chỉ hai năm sau, ngay trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ, Tổng thống Trump đã ban hành sắc lệnh đình chỉ hầu hết viện trợ nước ngoài, đóng cửa cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ, USAID, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác giúp đỡ Việt Nam, tẩy độc chất khai quang. Trả lời hãng tin Mỹ AP, Chủ tịch Hiệp hội Nạn nhân chất độc da cam tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn An, vẫn kỳ vọng vào một sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ và của tập đoàn hóa chất Monsanto.
Thảm họa đem lại những đau khổ cho người cái 4 triệu dân Việt Nam này. Thì với trách nhiệm mà nghe ra thì chúng tôi luôn luôn mong rằng để chính phủ Hoa Kỳ cũng như là các nhà sản xuất chất độc này phải có trách nhiệm để hỗ trợ lại đối với những nạn nhân.
Từ trước khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, và nhất là trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ vừa qua, tỷ phú Elon Musk, chủ nhân của tập đoàn ô tô điện Tesla, luôn sát cánh với Tổng thống Hoa Kỳ thứ 47. Thế nhưng, kể từ khi mà Elon Musk được mời lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ, thì cổ phiếu của tập đoàn Tesla mất giá 35%, và nhất là số xe bán ra cũng đã giảm mạnh tại Mỹ cũng như tại châu Âu. Càng lúc càng rộ lên tin đồn tỷ phú Elon Musk có thể là sẽ phải từ bỏ chức vụ tổng giám đốc của công ty mà chính ông đã lập ra, thông tín viên RFI Guillaume Nodin từ Washington cho biết.
Ils démentent tous avec la dernière énergie Tesla et Elon Musk, mais le Wall Street Journal maintient ces informations.
Cả Tesla lẫn Elon Musk cùng mạnh mẽ bác bỏ, nhưng The Wall Street Journal vẫn giữ nguyên những thông tin. Theo tờ báo tài chính này, hội đồng quản trị đã bắt đầu âm thầm tìm kiếm người thay thế Elon Musk vì hội đồng quản trị quan niệm rằng Musk cần dành nhiều thời gian hơn cho công ty. Trong 6 tháng trở lại đây, ông chủ dành thời gian cho các hoạt động chính trị. Ông ủng hộ Donald Trump trong một vận động tranh cử, rồi can thiệp cổ vũ cho các phong trào cực hữu trên thế giới. Elon Musk cũng đã thi hành nhiệm vụ mạnh tay cắt giảm ngân sách của chính quyền liên bang. Việc sa thải nhân viên làm việc cho chính phủ, người tiêu dùng những khách hàng của Tesla không hài lòng về những việc làm đó, và mọi nơi trên thế giới số lượng xe của hãng này bán ra bị sụt giảm. Lợi nhuận của các cổ đông giảm đến 71%, đấy là chưa kể đến những hậu quả tai hại đối với hình ảnh của tập đoàn. Nhiều cuộc biểu tình diễn ra tại các đại lý của Tesla, một số đã bị phá hoại. Chủ nhân của những chiếc Tesla phải dán giấy ký rõ là họ đã mua xe trước khi Elon Musk thay đổi lập trường chính trị. Ông Donald Trump cố gắng cứu vãn tình hình. Ông đã sắm một chiếc Tesla đậu ngay trong vườn của Nhà Trắng. Tổng thống Hoa Kỳ cũng khẳng định là Elon Musk hoàn toàn có chỗ đứng trong nội các. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cũng nhìn nhận có lẽ Musk cần tập trung trở lại để chăm lo cho hãng xe của mình.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Hà phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí đặc biệt của Thu Hằng nói về tại Việt Nam, du lịch đánh thức di sản, bảo tồn ký ức chiến tranh.
So, if you put your foot over here, no way to step back.
Địa đạo Củ Chi, ngoại ô phía bắc thành phố Hồ Chí Minh, thu hút 1,5 triệu khách tham quan hàng năm. Du khách vạch tường tan lá, men theo con đường đất và dừng lại theo người hướng dẫn. Gạt lớp lá dưới chân là một nắp hầm nhỏ. Ngạc nhiên và hào hứng, từng người lần lượt thủ xuống hầm và đệ nắp theo hướng dẫn của hướng dẫn viên. Khám phá, trải nghiệm tại các khu chiến trường xưa là một phần không thể bỏ qua của các du khách nước ngoài và ngày càng thu hút khách trong nước. Những u đất tường như là tổ mối lại là lỗ thông hơi của địa đạo. Nhiều miệng hầm được nới rộng ra để thuận tiện cho du khách. Những người bị tim mạch, khó thở được khuyến cáo không nên xuống. Sau vài bậc thang bằng đất là đoạn đường hầm nhỏ, tối om, phải lòng khòm di chuyển. Những tiếng oà thở phào, mặt đỏ khi ra khỏi đoạn đường hầm cho thấy khó khăn đến nhường nào. Tất cả đều không phục và có chung câu hỏi, dân quân kháng chiến Việt Nam đã sống trong đó thật sao? Làm sao có thể trụ được trong thời gian dài như vậy? Anh Dương Phúc Sáng, nhà tổ chức tour tại địa đạo Củ Chi, nhận định với hãng tin Mỹ AP như sau.
Đến Việt Nam, hầu như hơn 70% khách du lịch nước ngoài sẽ ấn tượng về cái chiến tranh Việt Nam. Và đặc biệt ở tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là cái tên gọi mới và tên gọi ngày xưa là Sài Gòn, thì người ta sẽ tìm đến đó là bảo tàng lịch sử đầu tiên. Thứ nhì đó là bảo tàng chứng tích chiến tranh, nơi ghi dấu lại những kỷ niệm ngày xưa từ chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ năm 1954-1975, 21 năm. Và đặc biệt là địa đạo Củ Chi, nơi ghi dấu cùng các anh hùng.
Đến khu nghỉ ngơi, du khách được thưởng thức khoai, sắn, lườm thực chính của quân kháng chiến xưa. Lâu lâu lại có những tiếng nổ, tràng súng vẳng lại từ trường bắn, nơi du khách có thể thử súng AK-47, M16 và súng liên thanh M60. Đối với du khách quốc tế, đó là trải nghiệm để hiểu hơn về hai cuộc chiến tranh ở Việt Nam, theo cảm nhận của Bruno, một du khách Ý.
Could be a nice perspective to understand a bit better.
Đó có lẽ là một góc nhìn hay và tôi có thể hiểu rõ hơn một chút về những sự kiện chiến tranh đã diễn ra như thế nào, dân tộc Việt Nam đã chiến đấu và tự vệ như thế nào, và việc được tận mắt nhìn thấy có thể là một trải nghiệm sống và hiểu rõ hơn về cuộc chiến.
Hoặc như Paul Hazenton, một cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở khu vực Huế năm 1965, thì trở lại chiến trường xưa để thấy được những thay đổi ngày nay.
It was a war zone when I was here before and undeveloped.
Đó là một vùng chiến sự khi tôi ở đây trước đây và chưa phát triển. Chúng tôi không có bất kỳ tòa nhà cao tầng nào. Đó là một thị trấn xinh đẹp bên dòng sông Hương. Tôi may mắn có cơ hội nhìn thấy thành cổ khi tôi ở đó vào lúc trước. Nhưng mọi nơi bạn đến đều là những khu vực bị quân đội chúng tôi kiểm soát. Và bây giờ chỉ thấy sự hối hả, nhộn nhịp cùng ngành công nghiệp thì thật là ấn tượng. Tôi vui mừng rằng nước Mỹ chúng tôi đang giao thương và có quan hệ hữu nghị với Việt Nam. Và tôi nghĩ cả hai bên đều được hưởng lợi từ điều đó.
Nhiều công ty văn phòng lữ hành nước ngoài tổ chức tour dành riêng trải nghiệm về chiến tranh Việt Nam, ví dụ như tour 16 ngày của công ty Leisure Battlefield ở Anh. Hành trình được bắt đầu ở Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, ghé thăm những địa điểm như Vịnh Hạ Long, Huế, Hội An và Điện Biên Phủ, thảo luận về các chủ đề như chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, vụ thảm sát Mỹ Lai, ghé thăm các địa điểm chiến trường bao gồm bãi biển đỏ số 2 ở Đà Nẵng, trận đất Bắc và địa đạo Vịnh Mốc. Thăm các nghĩa trang và bảo tàng giúp tăng thêm trải nghiệm và hình dung những con người chiến đấu ở đó đã trải qua suốt 19 năm chiến tranh Việt Nam ra sao. Du lịch lịch sử chiến tranh được coi là cấu phần quan trọng của loại hình du lịch ngược về quá khứ để tham quan và trải nghiệm. Xu thế này đã được phát triển ở nhiều nước trên thế giới, theo tiến sĩ Nguyễn Thu Hạnh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch Bền Vững, được báo Nhân dân trích dẫn ngày 14 tháng 10 năm 2023. Việt Nam cũng chủ trương dùng du lịch để đánh thức di sản trong những năm gần đây, hình ảnh những chiến trường xưa gắn liền với đau thương mất mát, nhưng cũng là cách truyền tải đi vào lòng người nhất, nhanh nhất cho thế hệ trẻ với những cách tiếp cận sáng tạo hơn, đa dạng hóa trải nghiệm, không còn khô cứng, nhàm chán như trước. Nhiều trang web du lịch thống kê, những di tích chiến tranh nên một lần ghé qua, du lịch trải nghiệm cũng có, tham quan thắng cảnh cũng có và du lịch tâm linh cũng có. Là một cựu chiến binh hiện 68 tuổi sống ở Hà Nội, ông Lê Quang Bình dành nhiều thời gian từ khi nghỉ hưu đi thăm những địa danh chiến trường xưa. Theo ông, nếu đến Hà Nội, không thể bỏ qua Hoàng Thành Thăng Long, nơi đặt tổng hành dinh của quân đội Việt Nam với dấu ấn của tướng Giáp, và đặc biệt là nhà tù Hỏa Lò được mệnh danh là Hinton Hà Nội.
Nhà tù Hỏa Lò nằm trên vị trí trung tâm của thủ đô, nơi thu hút một lượng khách du lịch nội địa và khách quốc tế, là một điểm đến lịch sử văn hóa cho mọi du khách. Những người yêu lịch sử đã có thể trải nghiệm qua những câu chuyện lịch sử, qua lời kể của những người cựu chiến binh và những người tù chính trị. Du khách sẽ thấy cái hệ thống trưng bày thường xuyên bằng những cái bài thuyết minh trưng bày phù hợp với từng lứa tuổi. Nội dung lịch sử được truyền tải đến du khách qua lời dẫn chuyện, thuyết minh kết hợp với âm thanh sống động phù hợp, tái hiện lại những nội dung trưng bày giúp công chúng có cái nhìn chi tiết trong từng giai đoạn lịch sử đấu tranh cách mạng của đất nước. Mỗi không gian chủ đề trưng bày nhiều hiện vật, nhiều tài liệu chứng minh nhà tù Hỏa Lò thực sự cuốn hút du khách, giúp du khách trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về lòng yêu nước, sự dũng cảm, ý chí kiên cường của những chiến sĩ cách mạng trong lao tù.
Nhiều trang web hướng dẫn du lịch giới thiệu di tích nhà tù Hỏa Lò là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Hà Nội để có thể tìm hiểu về quá khứ đầy biến động của Việt Nam cũng như sức mạnh tinh thần của con người. Từ nhiều năm nay, khu di tích tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm để thu hút giới trẻ quan tâm hơn đến lịch sử, theo giải thích của ông Lê Quang Bình.
Cái di tích tù Hỏa Lò gọi là một di tích quốc gia, mọi người đến tham quan trải nghiệm đêm thiêng liêng của Hỏa Lò, rồi là trưng bày chắp cánh ước mơ tại di tích của tù Hỏa Lò. Có là trải nghiệm đêm di tích tù Hỏa Lò đều có. Gần đây các tầng lớp trẻ của thủ đô và cả nước cũng đến tham quan di tích, mỗi một ngày nó rất là đông.
Di tích chiến tranh trải dài từ Bắc xuống Nam, do tất cả các vùng đất ở Việt Nam đều gắn với hai cuộc chiến tranh lớn. Ở miền núi phía Bắc có các khu di tích lịch sử như Tân Trào, Bắc Bó, nhà tù Sơn La, quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ. Ông Lê Quang Bình giải thích.
Khi mà tôi trở về Điện Biên tham quan cái di tích Điện Biên Phủ thì tôi thấy là một di tích không gian lịch sử, chính quyền Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Điện Biên Phủ là một trong hơn 100 di tích quốc gia đặc biệt của cả nước, đóng vai trò quan trọng để phát triển du lịch của Điện Biên. Thế khi mà chúng tôi lên tham quan trên đấy thì bây giờ Điện Biên đã là một cái di tích còn để lại cho khách tham quan đến đồi hầm A1, rồi các sở chỉ huy của tướng Giáp. Thế rồi là chúng tôi cũng chụp ảnh, rồi là đi tham quan thì cũng cảm thấy là tự hào là một người Việt Nam, là một đất nước anh hùng mà là con người cũng là anh hùng.
Năm 1929, đồng chí Nguyễn Thị Quang Thái đã gặp
sản phẩm du lịch văn hóa và lịch sử đóng góp khoảng 41% vào GDP ngành du lịch của thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 56% khách quốc tế và 28% khách nội địa quan tâm đến loại hình này, với 58% du khách đến thành phố Hồ Chí Minh mong muốn có thêm nhiều sản phẩm văn hóa hơn, nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng đối với các trải nghiệm văn hóa đa dạng và phong phú. Một số điểm du lịch nổi bật như địa đạo Củ Chi, Dinh Độc Lập đều thu hút hơn 1 triệu lượt khách trong năm 2024. Kết quả này cho thấy là các di tích lịch sử góp phần vào sự phát triển bền vững của du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất Việt Nam ngày 30 tháng 4 là một ví dụ cho việc kết hợp sự kiện lịch sử và du lịch. Hàng triệu người đổ về khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh kích thích tiêu dùng dù trong thời gian ngắn. Nhiều người sẵn sàng di chuyển từ xa để được chứng kiến sự kiện. Khai thác ký ức chiến tranh thành thế mạnh du lịch đang được chính phủ Việt Nam chủ trương thực hiện. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thì du lịch chiến tranh hiện vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Hạn chế lớn nằm ở cơ sở hạ tầng yếu kém, dịch vụ thiếu đồng bộ, cách truyền tải nội dung còn đơn điệu và thiếu đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Nhiều điểm di tích vẫn chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, hiệu quả khai thác còn thấp. Để phát triển bền vững, ngành du lịch cần chiến lược đầu tư dài hơi, chú trọng bảo tồn di tích, tích hợp công nghệ hiện đại như trải nghiệm thực tế ảo, mở rộng các hoạt động trải nghiệm đặc thù như ngủ hầm, ăn cơm nóng, đánh trận giả, nâng cao năng lực của người thuyết minh, tránh thương mại hóa phản cảm. Ngoài gìn giữ lịch sử, việc biến những ký ức chiến tranh thành sản phẩm du lịch đặc thù là hướng đi giàu tiềm năng để nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên thế giới. Hiện tại, du lịch là một trong những động cơ chủ đạo cho tăng trưởng của Việt Nam và sử dụng đến 1/9 lao động trên cả nước. Năm 2024, Việt Nam tiếp đón hơn 17,5 triệu du khách nước ngoài, gần với mức kỷ lục 18 triệu người vào năm 2019 trước đại dịch COVID-19.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí đặc biệt của Thu Hằng. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bộ sưu tập Michael Brand, tình khúc vẫn còn ngời sáng nhân 50 năm ngày nam danh ca qua đời, tạp chí phát lần đầu ngày hôm qua.
Góc vườn âm nhạc.
Năm 2025 đánh dấu đúng nửa thế kỷ ngày Mai Brand qua đời. Nhân dịp này, Paris đã khánh thành một quảng trường mang tên Mai Brand, trong khi gia đình của nam danh ca người Israel cho ra mắt một sưu tập đĩa nhựa mang tựa đề Mais dans la lumière, trong đêm vầng sáng, kỷ niệm 50 năm ngày anh mất. Việc đặt tên Mai Brand cho một quảng trường ở Paris đã được Hội đồng Thành phố chính thức thông qua vào năm 2018, nhưng mãi tới bây giờ mới được khánh thành với sự hiện diện của ông Jeremy Rettler, thị trưởng quận 16, và Yona Brand, cháu gái của nam danh ca quá cố. Không phải ngẫu nhiên Paris đã chọn quảng trường này, nằm giữa đại lộ Victor Hugo và đường Spontini, nằm đối diện với căn hộ lưu trú đầu tiên của Mai Brand khi anh vừa mới đến Paris thử thời vận. Trong sự nghiệp ngắn ngủi, chỉ kéo dài trong 5 năm tại Pháp, Mai Brand luôn thuê những căn hộ trong cùng quận 16, cho dù anh đã nhiều lần thay đổi địa chỉ để tránh sự săn lùng của giới phóng viên nhiếp ảnh cũng như của người hâm mộ. Thường xuyên tụ họp trước nhà anh cả ngày lẫn đêm với hy vọng được gặp thần tượng của họ. Đây là cái giá phải trả vì Mai Brand lúc bấy giờ là một nghệ sĩ cực kỳ nổi tiếng. Bản thân anh cũng không thể ngờ rằng anh lại thành công tại Pháp nhanh đến như vậy. Năm 1969, Mai Brand đã dành toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để mua một vé máy bay sang Pháp. Vài tháng trước đó, anh tình cờ gặp thần tượng nhạc trẻ Sylvie Vartan tại một quán nhạc, nơi anh thường xuyên biểu diễn vào buổi tối.
Hey, hey, toi, dis-moi, que fais-tu sans moi?
Trên sân khấu phòng trà, Mai Brand không chỉ hát dân ca Do Thái, mà còn trình bày những bài nhạc tiếng Anh hay tiếng Pháp quen thuộc. Trong số các khán giả hôm ấy có Sylvie Vartan và thư ký riêng của cô, sau này là nam danh ca hài hước Carlos. Sau khi được nghe chất giọng thiên phú của Mai Brand, Sylvie Vartan mới nói với anh rằng là nhạc Pháp cần có nhiều giọng hát xuất sắc như vậy, cho nên cô đã khuyên anh đến Paris lập nghiệp. Sylvie Vartan đã để lại số điện thoại của mình cho Mike Brandt. Thế nhưng vài tháng sau, không ai là bác máy trả lời khi anh đến Pháp vào mùa xuân năm 1969. Nam ca sĩ này đã ngoài công chờ đợi hơn một tuần tại khách sạn. Tưởng chừng như không còn giải pháp nào khác, cho nên anh đành phải trở về Israel. Tại sân bay Orly, anh đã thử gọi điện thoại một lần cuối cùng, và may mắn thay, thư ký riêng của Sylvie Vartan bỗng bắt máy điện thoại. Xin lỗi anh đã không thể trả lời sớm hơn, vì anh phải tháp tùng Sylvie Vartan bận đi lưu diễn ở Nhật Bản. Theo lời khuyên của anh thư ký riêng, Mike Brandt đã quyết định ở lại Paris, và ngày sau đó anh đã được giới thiệu với tác giả Jean Renard, người chuyên soạn nhạc cho Sylvie Vartan những bài nhạc nổi tiếng như Le Maritza, Dòng sông tuổi nhỏ, hay là No, je ne suis plus la même, Sầu tình. Tác giả Jean Renard đã chấp bút sáng tác bài nhạc đầu tay cho Mike Brandt. Nhạc phẩm Laisse-moi t'aimer, Yêu trọng đêm nay, lập kỷ lục số bán vào đầu năm 1970. Thành công bước đầu này mở đường cho Mike Brandt chinh phục thị trường Pháp và ngự trị trong vòng nhiều năm liền.
Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi rien qu'une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, veux-tu le faire aussi?
Trở nên nổi tiếng nhờ các giai điệu trữ tình của Jean Renard, nhưng hai năm sau đó mỗi người lại đi một hướng, không còn hợp tác với nhau. Mike Brandt chọn làm việc với những nhà sản xuất khác, nhưng anh lại không ngờ rằng anh sẽ bị phản bội. Mặc dù thành công trên thị trường châu Âu nhờ bán được hàng triệu đĩa nhạc, và các vòng lưu diễn tại châu Âu cũng như tại Nhật Bản đều đã bán sạch vé, nhưng Mike Brandt vẫn hai bàn tay trắng, do anh ký hợp đồng ghi âm mà lại không đọc kỹ các điều kiện vì tiền thù lao. Vừa sống xa nhà mà còn gặp phải lừa đảo, và chính cũng vì thế anh bị suy sụp tinh thần, tự tử hụt một lần vì chứng trầm cảm. Vào đầu năm 1975, anh đã gặp lại tác giả Jean Renard, và hai người quyết định cùng nhau hợp tác lần thứ nhì. Nhưng cơ hội ấy sẽ chẳng bao giờ diễn ra. Vài hôm trước khi ký hợp đồng ghi âm chính thức, Mike Brandt lại tự kết liễu cuộc đời. Sự ra đi quá đột ngột của anh khiến cho biết bao người hâm mộ, bàng hoàng, thương tiếc. Hoàn cảnh khá mơ hồ về cái chết của Mike Brandt đã làm nảy sinh nhiều lời đồn đoán, nhưng theo cô cháu gái Yona Brandt thì giả thuyết đáng tin cậy nhất vẫn là tự sát. Gia đình của nam danh ca muốn duy trì di sản âm nhạc của anh. Bộ đĩa nhựa vừa được phát hành là một tuyển tập bao gồm những giai điệu đẹp nhất. Gia đình của Mike Brandt cũng chuẩn bị cho ra mắt vào mùa thu tới một bộ toàn tập với đầy đủ các album phòng thu, các bản ghi âm live cũng như nhiều tài liệu lưu trữ chưa từng được xuất bản. Do sinh thời, nam danh ca đã đi lưu diễn khắp nơi, cho nên vẫn còn những tài liệu quý báu còn bị thất lạc, bỏ rơi. Nhưng một điều chắc chắn là giọng ca truyền cảm của Mike Brandt vẫn làm say đắm nhiều thành phần thính giả mới. Có lẽ cũng vì thế mà bộ đĩa nhựa vừa được phát hành mang tựa đề Mais dans la lumière, ý muốn nói rằng 50 năm sau ngày anh rời quải tạm, vầng hào quang vẫn luôn ngời sáng.
Đêm qua anh mơ thấy em yêu đến trong mộng buồn, dĩ vang thoáng tới đốt cháy trái tim thương em, khóe mắt đẫm ướt mái tóc xoa mới chấm ngang vai cho anh thương em ngàn đời. Anh kêu tên em qua vùng biển sóng chân trời, bóng con thuyền vượt ngàn trùng lễ trao tương.
Thưa quý vị, một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Một tập thể sử gia châu Âu lên án Tổng thống Putin bóp méo ký ức Thế chiến thứ hai để biện minh cuộc xâm chiếm Ukraine vào lúc Nga chuẩn bị kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Đức. Quân đội Israel triệu tập hàng chục ngàn quân dự bị, chuẩn bị mở rộng chiến dịch trên bộ gây sức ép với Hamas tại Gaza. Romania tổ chức lại vòng một bầu cử tổng thống, cực hữu vẫn dẫn đầu ý định bỏ phiếu. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương phỏng vấn cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam ông Claude Blanc-Maison về chủ đề đồng hành với Việt Nam từ thời đầu cải tổ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Kazina phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.